trang 444, ba con bốn liền nhau. Con đọc từ đầu. Con tổng quát lại đoạn này nói cái gì? Tại làm sao mà vì quán cái tam luân không tịch mà chúng sanh mười phương lại được hưởng cái sự cúng thí này? Con quán là tất cả là không, thì các quỷ thần nó thấy là không, thế thì nó được ăn cái gì mà nó? Thì con phải để ý cái câu con nói, chứ không phải nói cho nó xong đi thì thôi thì không được. Con nói thì con phải để ý. Bây giờ con ngồi con quán cái thức ăn này là không, nó là giả, nó là cái không có. Vậy thì cái tâm con ở khắp pháp giới nó đang biết cái thức ăn này là không có. Vậy làm sao mười phương quỷ thần ta no được? Duyên mà nó có thì nó có cái đĩa cơm ở trước mặt con thôi, làm sao mà nó lại thành ở khắp pháp giới? Con phải để ý tại làm sao con quán không có, mà bây giờ pháp giới mười phương các quỷ thần người ta lại no được. Nói thì phải xét cái lời của mình nói, chứ đừng có nói vô lý mà nói bừa bãi thì không được. Khi định nói cái gì phải xét cái câu nói của mình. Con quán là cái thức ăn này là không có, thế là khắp mười phương quỷ thần ta thấy thức ăn là không có, thế mà làm sao bây giờ người ta no? Đấy là thầy hỏi cái câu ấy. Ở đấy thì con chỉ có nắm xôi ở trước mặt con thôi, mà đằng này quỷ thần ta ở mười phương, nghĩa là ta ở bên Mỹ, châu Âu, ở trên mặt trăng, ở trên mặt trời, mà còn ở những các phương trời nào xa xôi nữa, đằng sân ta no. Nó giải hiện, nó giải hiện ở đâu? Nhân nào, duyên nào giải hiện ở chỗ nào? Thầy nhớ rằng con quán tam luôn không tịch đây, tức là con quán đó là cái không có. Vậy thì khắp mười phương quỷ thần ta đang thấy là không có, người ta sống cùng với con, ta thấy là không có. Mà đã không có, sao ta no? Ý của thầy muốn hỏi cái câu ấy. Chẳng nó có là cái Như Lai Tạng, mà cái Như Lai Tạng là cái không hình không tướng, thì làm sao thiên hạ ta no? Cái hiểu của Hương Thảo, chứ thầy là thầy thấy cái cách lý luận của anh ta là thầy lo rằng các quỷ thần chả được cái gì cả. Mình không biết thôi. Con thử phép lại xem cô Hương Thảo cô nghĩ như vậy, quỷ thần liệu có no thật không? Giờ con ngồi đây làm sao con biến được ra? Đã. Không phải là một cái mà nó thành là thức ăn ở khắp mười phương. Thế bây giờ con làm ơn con hiện cho thầy một mâm cỡ cổ ở đây đi. Bởi vì quỷ thần người ta sống bằng vọng tưởng. Đã. Quỷ thần người ta không sống bằng cái sự thật như chúng mình, mà người ta sống bằng tưởng thôi. Cho nên chúng mình ấy, là người ta không trông thấy, người ta đi ngang qua cả. Nhưng mà hễ mình khởi cái tưởng lên là người ta thấy. Chứ còn da thịt xương này thì người ta lại không thấy. Quỷ thần ta đang sống chung với chúng mình ở cùng một phòng này. Trong kinh, trong sách Phật Tổ vẫn thường nói, những cho mình học Lăng Nghiêm thấy nói cũng nói cái chỗ 50 ấm mà có những vị vì ngồi chuyên tu an định tinh thần, cho nên ban đêm thấy có người ở trong ở vách này đi ra, lại thấy người ở vách kia đi ra, những người người ta nói chuyện với nhau xong rồi một người nào lại trở về chỗ đó của người ta. Thế những cái người ấy có phải là lúc bấy giờ mới hiện lên không? Có phải tại mình tu quán mà nó hiện lên không? Ta vẫn có mặt ở đây mà mình không thấy người ta. Chỉ khi nào mình tu, mình định cái thần, lúc bây giờ mình mới thấy được những người ở quậy âm. Chứ còn chúng ta bây giờ sống loạn, tạp loạn thế này, không nhìn thấy quậy âm, nhưng mà thật sự là người ta vẫn ở bên cạnh mình. Nhưng người quậy âm với người quậy dương, hai cái nghiệp nó khác nhau. Cho nên ai sống ở cảnh giới của mình, không chướng ngại nhau, trong kinh Bảo Tích nói rằng ở chúng ta nhìn ở ngoài kia là hư không, nhưng mà cái hư những các quỷ thần ấy thì là thành quách của người ta. Đó. Ở người ta đang đàn múa hát sướng, ta đang cỗ bàn linh đình, thành quách của người ta, nhưng mình nhìn ấy thì lại là hư không. Thế người ta nhìn chúng mình, người ta cũng thấy là hư không. Những cái tường vách này, những cái da thịt này người ta đi qua được. Thế nhưng mà mình khởi cái niệm lên ấy, thì là người ta thấy. Bởi vì cái niệm là cái vọng tưởng. Thế cho nên cõi âm ta sống bằng vọng tưởng, chứ người ta không sống bằng những các cái có hình, có tướng minh bạch như chúng mình. Cái nghiệp của mỗi loài nó khác nhau. Thế cho nên khi vì vậy mới phải có cái phương pháp thí thực này, là khi mình chỉ có một chén cơm thôi, nhưng mà khi mình nhìn vào cái chén cơm ấy, mình tưởng lên nó có một chén cơm nữa, lại có chén cơm nữa, lại chén cơm nữa, mình tưởng cơm khắp cả hư không, khắp tất cả. Thế thì cái tưởng của mình ấy, mà bởi vì cái tâm của mình như các con vừa nói, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên cái tưởng nó theo mấy tâm nó có mặt ở khắp pháp giới. Đây là cái mà chúng mình không ngờ đấy. Chúng mình cứ tưởng là mình nghĩ cái gì thì chỉ có trong bụng mình tự biết thôi, chứ không ai biết ấy vào đâu. Nhưng mà theo như trong kinh, trong sách, thì mỗi một tâm tưởng chúng ta nó có ảnh hưởng cả pháp giới. Thế cho nên khi mình dấy cái tưởng lên, trong cái khi mình nói, cho nên mới phải có thần chú biến thực, thần chú biến thủy, nghĩa là biến cái nước ấy ra khắp cả hư không, biến cái cơm ấy ra khắp cả hư không. Thế một mặt thì mình nhờ thần lực của thần chú gia trì giúp cái sức biến hóa, một mặt đấy chính mình phải tưởng, mình phải tưởng như cái cơm này ấy, nó biến ở khắp cả. Khi mình cúng nước thì mình tưởng là cái nước này khắp chỗ nào là nước. Mà khi mà mình cúng cơm thì mình tưởng những cái cơm này nó ở khắp tất cả. Thế thì người ta thọ dụng cái tưởng của mình mà thôi. Chứ không phải là bây giờ đây mình có cái Như Lai Tạng, rồi cái Như Lai Tạng nó biến ra các thứ, rồi bây giờ cô ngồi thế này, cô úm ba la nó ra cả mông cổ. Thì cái đó trên sự thật mình đâu có thấy. Mình chắc cũng có những các vị có khả năng, nhưng mà chúng mình là chưa có cái khả năng này. Mà bây giờ chỉ là dùng cái tâm tưởng để mà người ta hưởng cái tưởng của mình mà thôi.
Mới Phật đến một thầy, cô con xin thưa là thưa thầy, ví dụ như những mà vong linh mà chết ở nước ngoài, tính là thầy như cô dự trường á, thì tụi con cúng cơm, thì tụi con tưởng một niệm tưởng được cô dùng, hay là niệm tưởng lâu cô mới được dùng, kính thưa thầy?
Thầy thấy trong sách giảng thì nói là cái thân của cái người chết, cái người ta không có bị cái xác thân này vướng nữa. Cho nên mỗi một cái tưởng nó nhanh mà nó dung thông. Cho nên dù người ta ở tận xứ nào xa xôi đến đâu chăng nữa, mình cứ gọi tên mà mình nghĩ đến người ta là người ta có cảm thông liền. Mà người ta cảm cái ý của người ta muốn về, thế là người ta tới chỗ mình ngay lập tức.
Còn thí dụ như những vong linh mà tụi con không biết tên, không biết mặt, mà tụi con cứ nhất tâm trì cái chú để người ta hưởng. Mà con nghe sư cô Hoa Nghiêm bảo rằng là những người chết thì nhiều lúc người ta bị tật què tay chân như vậy, thì sự di chuyển khó khăn nên người ta không dùng được, người ta xong, có phải không?
Thầy thấy ở trong, cũng trong sách nói rằng những các vị bây giờ mình đang sống đây ấy, thì mình có da thịt xương thì mới có cái chuyện đuôi mẹ quẻ sức. Còn lúc bây giờ người ta rũ cái thân này đi rồi thì người ta cũng vẫn còn cái tưởng cái thân như cũ. Cái thân trung ấm nó cũng giống như thân cũ, nhưng mà nó lại có một cái sức linh của nó, cái tâm linh của người ta. Cho nên mình nói gì ở đằng xa ở đâu người ta nghe, người ta cũng biết. Người ta, cái vị đó người ta ở tiếp tận Sài Gòn, mình ngồi đây mình nói đến người ta biết hết. Mà bây giờ người ta nghĩ đến về đâu, cái tâm của người ta chỉ cần nghĩ tới là người ta đến liền rồi, chứ không phải đi, không phải bay, không phải thần thông. mà bởi vì cái bản chất của tâm con người nó là cái thứ dung thông. Thế cho nên những các thân trung ấm, nghĩa là những các vị người ta chết rồi, người ta không có da thịt nữa, những vị ấy mình chỉ cần hô tên người ta lên, nhiều khi chỉ cần tưởng đến là người ta cũng có thể đến về với mình, mà người ta về ngay tức khắc ấy, chứ không phải bao lâu cả.
Vì sao tổ dạy mình phải nhất tâm trì chú cho lâu, chính là thầy?
Con nhất tâm con trì chú là trì chú biến thực biến thủy, thì con phải biến thật lâu mà còn lo nó chưa biến, mà con phải nhất tâm chứ. Lúc bây giờ con nghĩ đến cái chìa khóa để nó biến, nó toàn chìa khóa cả, người ta lấy hiện tại.
Con bé mấy lần con đi thí thực á, con không biến, con không định là con không biến nổi, thì ra con chỉ định tâm vào cái câu thần chú biến thực biến thủy thôi, là con không có biến ra cơm ra nước thì
thường là phải tưởng. Thế nhưng mà chính cái tưởng của chúng mình nó kém quá, tuy mình không tưởng nhưng mà mình vẫn có cái lòng tin, cho nên mình phải nhìn thẳng vào cái nước ấy, nhìn thẳng vào cái cơm ấy, rồi mình cứ thế mình trì chú, thì nhờ thần lực của cái bài thần chú đó mà biến đi. Mà cái tâm của mình tuy nó không tưởng nổi ra những các cái hình cơm biến khắp hư không, thì dĩ nhiên là nó cũng thiệt một cái phần lớn rồi đấy. Thế nhưng mà nó tin chắc, nó tin là cái bài thần chú, mà cũng tin là cái sự rằng cái cơm này sẽ biến khắp nơi, thế thì nó được một phần nào. Chứ cái tưởng là cái cần yếu, là cái chắc thật hơn, vì người ta thấy ở cái tưởng của mình. Để mình dấy niệm, mình nghĩ cái gì là người ta thấy cái đó. Thế nếu mà mình tưởng được ấy, thì tốt lắm. Còn như nếu không tưởng được thì phải cái đem cái tâm trí thành mà trì chú, thì dù sao nó không biến được nhiều, chứ người ta cũng thấy được cái tâm của mình đang nhìn vào cái cơm, đang nhìn vào cái nước, thì nó cũng hiện cái hình cơm hình nước lên cho người ta. Chứ còn lúc bây giờ mà chúng ta nghĩ rằng cái chuyện khác ấy, thì bách thần người ta giận, người ta sẽ đem cái tai nạn đến cho những người cúng. Cho nên cúng thì phải thật, phải thành tâm. Dù người ta không được gì, nhưng người ta thấy mình có cái tâm thành tốt với người ta, thì người ta cũng có cái chỗ mát mẻ. Chớ mà nếu mà người ta đã không được ăn, mà người ta lại còn thấy cái tâm lếu láo của các cô nghĩ sang chuyện khác, trong cái khi các cô cúng người ta, thì người ta có thể người ta đem cái tai nạn đến. Những quái âm, nhiều vị người ta cũng có cái năng lực mạnh lắm. Cũng có những người thì tội nghiệp, bạc phước, không làm gì được ai, nhưng mà cũng có những người người ta có cái người ta còn cái phúc đức, cái oai linh, cho nên người ta nổi giận lên ấy, thì người ta giáng cái tai nạn. Thế cho nên cúng, cái chuyện cúng vái ấy, thì các cụ cứ nói là ở yên chẳng lành, đọc kinh chịu tội, là thế. Thà rằng đừng mở trò ra, chứ đã cúng vái, đã có cái chỗ muốn làm lợi ích cho người ta, gọi người ta đến, mà tâm mình nghĩ ra những cái chuyện mây núi ở phương trời nào, thì cái ấy người ta giận lắm. Người quái âm người ta cái sân giận người ta mạnh lắm, chứ không phải như chúng mình mà nói chuyện mỗi chốc bỏ qua.
Có nhiều lúc con cúng rồi mà con thấy trong cái giờ cúng nó còn vọng tưởng quá, thì xong con cúng xong rồi cái con sám hối các vị, con nói là trong giờ cúng mà con có tưởng thì các vị hoan hỷ
giùm. Thế thì cũng có cái lời sám hối thì nó cũng đỡ đi. Nghĩa là mình nhận được cái lỗi của mình. Thì âm thế nào cõi dương cũng thế, người ta, chúng ta đối xử với nhau cũng thế. Nếu có cái sự sám hối, nhận được cái lỗi của mình thì dĩ nhiên nó cũng nhẹ đi. Chứ đừng quay thường, phải tin rằng có cõi âm, người ta có đứng bên cạnh mình thật. Chúng ta hay có cái chỗ vì mình không nhìn thấy người ta, thì mình cứ tưởng là không ai biết. Thế thì thà đừng mở ra cái chuyện cúng vái gì cả, không ai người ta đòi. Thế mà đây mình muốn làm cái phước thì mình phải đem cái tâm chân thành.